thiên dẫm khôi. Sơ nhi bất lậu, la cần ai chôn giấu mê nhân, đạo trời cứu thế độ nhân, nhân tâm nghiêng ngửa muôn phần khổ đau. Dáng cõi tạm, khôn âu tu học, ngọc dùi bùng nên ngọc lắm bùng, minh mông nào rõ kiếp khung, đài sen luôn những thẹn thùng nguyên nhân. Chúc quý vị tâm thần an lạc, lành muôn phương vô tác thi công, tất lòng cho dạng tất lòng, cả tu thì cả ân hồng thưởng ba. Bài số 60, sứ mạng to tát của đại đạo. Vĩnh Nguyên Tự, mùng 6 tháng Giêng, Ất Mão, 16 tháng 2, 1975, thi. Trời Phật từ bi cứu chúng sanh, tam nguyên mở đạo dạy tu hành. Chỉ ai chối bỏ tình thương ấy, tạo nghiệp thân mang phải chịu đành. Thiện phước ca văn thiều, tệ đệ chào chư thiên ân hướng đạo cao đài, chào mừng chư đạo hữu. Hôm nay tệ đệ được lĩnh đến báo đàn, chư tôn linh tiền khai đại đạo, giáng cơ chúc xuân, nhân đây tệ đệ kính chúc chư lực diện. Khi nhân gọi hồng ân đức chí tôn, thân ngang gia thành đạo miên tồn, thế thiên hành quá không hư hoại, tu tiến đơn phòng đạt pháp môn. Chư lực dĩ thành tâm tiếp điển, tệ đệ xin xuất ngoại hộ đàn lui. Thi hội đồng tiền bối giáng cơ tiền, Ất Mão mừng xuân đạo Vĩnh Nguyên, xuân cánh xuân tâm xuân bất tận, cho hàng hướng đạo thú thiên nhiên. Ngọc lịch nguyệt chào chư hiền đệ hiền muội, tiết xuân còn rực rỡ, tiên huynh vui mừng được gặp chư hiền đệ hiền muội trước bửu điện Vĩnh Nguyên Tự, với nguồn cảm hứng thiêng liêng, với đỉnh hương trầm nghi ngút, để hội họp cùng chư thiền khai đại đạo và chư nữ thiên ân tiền bối, để cùng vui ngày xuân của 50 năm trở lại đây, thành tâm tiếp điển và bốc phần nghi lễ, xin nhường bút. Thi bài: thú thiên nhiên nhà phiên cửa Phật, động đào nguyên thạch thất an nhàn, thương đời chẳng nỡ nghi an, thân thân một chút thế gian khách cùng. Ngô Minh Chiêu xin nhường bút. Thương kẻ thế muôn chung nghìn tứ, nhân quả gây tâm tứ ra vào, kiếp người tự giấc chim bao, hư hư thực thực lẽ nào thực hư. Thượng Trung Nhật xin nhượng bút. Đem một tấm lòng từ trải khắp, giống nhân gian cùng chấp cánh hồng, để tìm gặp chủ nhân ông, cho tan nghiệp lực cho lòng tiêu dao. Trần Đạo Quang xin nhượng bút. Xây dựng một đài cao tại thế, rải tình thương lấp bể quan cừu, lửa là túc trí đa mưu, thủy triều tứ hải trường lưu diễn tồn. Hộ pháp Phạm Công Tắc xin nhường bút. Bước quảng lộ bôn chôn mòn gót, án lợi danh như bọt đầu gành, lỡ làng bao kẻ hùng anh, trăm năm còn lại sử sanh những gì. Cao Quỳnh Cư xin nhường bút. Giữ sao chiếc bạch y khỏi lắm, dù phong sương không thấm bụi trần, mang vào một kiếp duy nhân, gánh đời gánh đạo chỉ ngần ấy ru. Dương Quang Kỳ xin nhường bút. Dần mây án trăng lưu vì bởi, dòng tâm do chung lợi mà ra, một thầy một đạo một cha, nếu chưa gần được chớ xa muôn trùng. Nguyễn Ngọc Tương xin nhường bút. Đường sứ mạng phung dung tiến bước, bậc thiên ân xưa ngược phá dị, đường đời chân giá thị phi, thuần chân vô ngã báo trì thanh tâm. Thiện pháp Nguyễn Bửu Tài xin nhường bút. Nợ dâu trái thanh tầm kéo chỉ, nợ chúng sanh người nghĩ sao đây, trăm năm lưu lại những gì thế gian gọi chúng bù trì nước non. Nguyễn Tấn Hoài xin nhường bút. Danh không danh danh còn muôn thở, lợi cho đời đời nhớ thiên thu. Vì nâng kim cổ bay trừ, nặng tình đại chúng nhẹ tư riêng mình. Hoàng Ngọc Trác xin nhường bút. Mượn tạm kiếp nhân sinh phương tiện, nương cõi trần tu luyện tánh tâm. Mấy ai lột vỏ ngàn năm mà gây nhân dữ, quá làm sao ngon. Liên Phan Thanh xin nhường bút. Còn mê chấp hao mòn thân xác, còn phân chia tan tác hình hài, lòng còn ngăn cách riêng tay, bao giờ hiệp nhất cao đại giảng danh. Cao Triều Phát xin nhường bút. Đồng nhất hiệp hội một ngày xuân Ất Mão, đồng gửi bao ý đạo tình tư, tiền đồ lỡ bước đồ thư, vô nhân khả quý chuyển hư thành toàn.
Lưới trời rộng thinh thinh chẳng lọt, ăn trời ban không sót mại hào. Thuần chân đức hạnh thanh cao, mưa thu nắng hạ sắc màu nào phai. Nghe giảng đạo cho hồn tắm gội, miệng đọc kinh sám hối răng lòng. Luyện thân khẩu y sạch trong, khỏi vòng quả gửi khỏi vòng tai bay. Bảo Hòa Thánh Nữ. Xuân Ất Mão đôi dòng khuyên nhủ, xuân dặn dò ký chú tình xuân. Xuân đi xuân lại bao lần, xuân mang sứ mạng dương trần rủi dông. An Hòa Thánh Nữ. Đồng viết. Chúc xuân chị một tất lòng, bản tiếng người tục chung đồng thưởng xuân.
Hôm nay tiên huynh rất quan hỷ tiếp đón chư hiền đệ hiền muội trong ngày tiếp xuân còn hòa giữ cõi trần. Lần họp mặt đông đủ ngày nay để ghi nhớ lần họp mặt 50 năm về trước, những kỷ niệm vàng son. Người nguyện hy sinh để lập thành tiên huynh đã mời chư tiền bối khai đạo đến để chúc xuân. Giờ đây chư đại tiên cùng chư thánh nữ tiên nương đã lui về cõi thượng, còn lại tiên huynh và chư hiền đệ hiền muội xin bàn luận một vài ý đạo để hầu đáp lại tình liên quan thân thiết trên đường sứ mạng kỳ ba. Chư hiền đệ hiền muội mỗi độ xuân về, mỗi kỳ hội lễ thỉnh thoảng có hàng tiền bối khai đạo giáng cơ để tâm tình đạo sự hoặc đọc một vài câu thơ gọi khuyên nhủ vừa qua. Chư hiền đệ hiền muội có một cảm khái nào trong lời nói của người xưa với ý thức hệ ngày nay không? Một vài dần thi chúc tụng, một đôi vé thi bài nhắc nhớ nhủ khuyên, có phải chăng một điệu nhạc ru hồn hay một màn diễn xuất trên sân khấu? Câu nhạc, câu khoan, câu nam, câu khách. Tâm sự chư tiền bối khai đạo. Chư hiền đệ hiền muội ơi, hình bóng của người xưa đang gắn liền với sứ mạng hiện hữu, sứ mạng của dân tộc được chọn đang theo từng nghiệp bước giới hạn thiên ân hướng đạo trong những lúc gian khổ. Khi thăng trầm trên đường sứ mạng kỳ ba, tòa thánh, hội thánh, thánh thất, thánh tịnh, tóm lại từ anh thông sự cho đến hàng hướng đạo tối cao, không giờ khác nào chúng tiên binh xa cách. Chỉ có âm phò mặt trợ được hay không là do nguồn cảm ứng của các em thôi. Tiên huynh nói đây không phải để gợi lòng tha thiết tưởng nhớ của các em, mà nói để các em thấy sứ mạng to tát của đại đạo tam kỳ phổ độ. Những sự hy sinh từ tiền nhân cho đến chúng ta, từ hàng giáo tổ cho đến hàng lớp hướng đạo tín đồ, cũng chưa triệt thoái được lòng tham dục của ngoại tâm nội loạn. Tưởng nhớ đến chúng tiên huynh không phải để nhớ chúng tiên huynh, mà nhớ đến những ý chí giác ngộ dương mình khai phóng để rồi giác ngộ cho đừng mê lầm, dương mình để khỏi bị quan thiên đè nén, khai phóng cho thống nhất khỏi cảnh ngăn ngõ lấp đường trói trăng của nghiệp lực. Nếu cần phải hy sinh thêm nữa thì các em phải hy sinh, nói rộng ra là hy sinh đạo sự giá trị hơn là hy sinh bản ngã. tiên huynh đáp lời hứa của tiên phụ cùng các em bằng lời chúc tân sinh bằng tình thiêng liêng của người khuất bóng, và bằng ý đạo tiên huynh trở về với nội bộ các em quan hỷ. Này các cháu, tiên huynh mừng cho đạo nghiệp ngày nay được phát huy, không riêng gì Vĩnh Nguyên Tự mà các thất chùa trong tả cũng đồng phục hương đạo đức trong tâm nội để cảm hóa nhân tâm, làm sao cho tất cả những người trong thôn ấp đều biết làm lành lánh dữ, thương yêu đoàn kết. Đạo nghiệp có bền vững thì thế nghiệp mới trị yên, thế nghiệp có trị yên thì dân lành mới no cơm ấm áo, khỏi cảnh giành giật lẫn nhau. Đàn xuân hôm nay để trọn vẹn tinh thần khai xuân cho vạn vật, tiên huynh xin nhắn tắt mấy lời chư phận sự và các cháu ghi nhớ. Thì tạ lòng để mũi đến khai xuân, đem lại phong lân mấy điển thần, cho bớt loạn ly người lãnh vật, cho xuân còn mãi nét thanh tân, ban ơn lành cho tất cả thân. Bài số 61.
Đức độ của người tu hành chân chánh. Vĩnh Nguyên Tự, ngày 27 tháng Giêng năm Ất Mão, ngày 9 tháng 3 75. Bảo Hòa Thánh Nữ chào chư Thiên Ân hướng đạo, chào chư đạo tâm luận phái. Đại tỷ thỉnh lĩnh giáng đàn trước giờ Đức Giáo Tông để có đôi lời dặn dò gia nội, chư điệp vị quan hỷ chờ đợi giây lát. Này các con, các cháu, người tu hành chân chánh đã bỏ tất cả những bản ngã, sống đạm bạc mà thanh nhàn, lòng trống không mà chứa đầy ân đức. Mã Đơn Dương phải xả phú mới cầu được đạo, lưu trường sanh, diệt dục mới đắc chân tiên, theo tổ thập phần khổ mới được thành đại giác. Những gương ấy các con cháu đã học qua rồi. Nay các con tu niệm, đem thân vào chốn cửa thánh nhà tiên, mẹ vui mừng không xiết kể. Nhưng có điều mẹ muốn nói với các con là các con hãy hòa hiệp cùng nhau để tu hành. Người tu hành chỉ cần cơm đủ no dạ, áo đủ che thân, ngoài ra chỉ có kinh kệ, thiền định, không cất giấu vật kia riêng cho mình, mà phải xem mình là đạo pháp, là chúng sanh. Đạo pháp chưa được quần dương là chính mình còn u tối, cần phải trao dồi học tập. Chúng sanh còn khổ nạn là chính mình chưa đầy đủ bổn phận thiêng liêng, cần phải hòa mình độ chúng. Này các con tu hành ly gia nhập tự hiến thân, thân của các con còn hiến cho đạo pháp thì còn vật gì quý hơn thân con mà con phải gìn giữ nó. Người đời bị những thứ tham lam, dụng vật khiến tranh chấp lẫn nhau. Người tu hành phải nên cẩn thận, nếu có lầm lỡ thì nên hối cải, diệt trừ để tu hành cho đúng theo lẽ đạo thì mới không uổng công tu. Có đất lành dung thân, có truyền thống đạo đức, có thánh ngôn, thánh giáo mà không thoát kiếp trầm luân, tu không đắc quả thì uổng lắm thay. Hiện thời BLN là tên viết tắt, con đã ly gia mà còn tạo gia sao con? Nói là phương tiện tu hành thì phải xem nó là phương tiện thật sự. Điều cần trước tiên là con rào dạo chung quanh để giữ trật tự tôn nghiêm cho thanh tịnh, mở đường phía ngoài để thí nước, giữ gìn cho sạch hồ ao. Hậu đường dầu chưa xây cất, mỗi con phải sửa sang cho sạch sẽ khang trang để đón tiếp người học đạo chân tu. Đó là phần ngoại dung của thánh cảnh, công đức duyên sẽ được thực hiện sắp tới. Về phần nội bộ thì con phải tổ chức những buổi học tập thánh giáo, giáo lý chung cho bổn đạo. Các tu sinh, tu sĩ ở chùa phải cúng kiến thường xuyên, học tập quy điều, giới tánh, hằng bữa siêng năng công quả, không được giao thiệp để tránh tai họa. Về phần ẩm thực, y phục phải đạm bạc, đơn sơ để quen với nếp sống tập thể trong kỷ luật nhà chùa, múi dưa, chia sẻ.
Bài số 62 Noi gương tài thành của thiên địa. Đêm 30 rạng mùng 1 tháng Giêng Bính Thìn, 30 tháng 1 76, khi thường dân đưa lối đến hồng trần, cùng bạn tâm đồng đón Chúa Xuân. Nước có đục trong lòng chớ bận, mây còn tan hợp chí đừng phân. Trương cờ đại đạo chờ tiên khách, mở ngõ cao đài đợi thánh nhân. Hạt lại về cùng xuân sắc thấm, nghiêng tai tô điểm bức tâm thần. Bảo pháp quỳnh chân, chào chư thiên ân sứ mạng, chào chư hiền đệ muội. Đàn giao thừa đặc ân hôm nay, Đức Chí Tôn sẽ giáng ban bố hồng ân cho chư hiền an lạc, nội tâm đón mừng xuân mới. Bổn huynh xin chia mừng cùng chư hiền dài dằng đạo lý, gọi là cung chúc tân sinh. Này chư hiền, xuân lại trở về để dẫn đầu cơ sanh trướng, thâu tàn của một năm. Mỗi độ xuân về, dầu thời nào, hoàn cảnh nào, khắp nước non qua có dẫn đua chen. Sắc mới mẻ, đẹp đẽ may mắn của năm mới, giới ước dẫn mới, tạo dựng mới. Và cũng chúc bỏ hai xóa nhà những gì nặng nề cai cực của năm qua, đó là thói thường. Hai cũng thế, vì có người đã biết làm sáng tỏ cái đạo tự thân, thì niềm vui có thêm phần bao quát hơn. Nào là bổn phận làm người, nào sứ mạng thiêng liêng, phải làm thế nào cho kịp thời đúng tiết, phát triển đồng đều theo nhịp điệu thiên cơ vũ trụ. Dịch có câu: thiên địa giao thái, hậu dĩ tài thành. Thiên địa chi đạo, phụ tướng thiên địa, chi nghi dĩ tả hữu danh. Các bậc thánh nhân ngày xưa thuận theo thời trời mà phát sinh thánh đức. Giáo tứ muôn dân noi theo làm trời, mà xem dân như con đẻ, không thương riêng, không ghét riêng. Dầu đời có thăng trầm bỉ thới, người có dại khôn, đất có thấp cao, nhưng các đấng đem đạo tài thành của thiên địa để dưỡng nuôi bồi bổ. Dụng phụ tướng thiên địa chi ni mà mở mang thiên hạ, không tranh không chấp, không tham gian thù hằn, nhà an nước trị, dân chúng vỗ bụng ngậm cơm. Ngày nay chư hiền thiên ân sứ mạng, dầu chưa đặt mình vào nhiệm vụ, nhưng với sứ mạng thiên ân bảo trì quyền pháp, phụng thiên sự danh trong thời mạt kiếp này, sự quan trọng ấy nào có kém chi đâu. Thế nên chư hiền không có mùa xuân riêng biệt, mà xuân hạ thu đông đối với chư hiền đều là sở hữu sở dụng để xâm tu tánh mạng, hành đạo đổ đời. Bổn huynh nói như thế chắc chư hiền đã ý thức được rồi, vì chư Phật tiên cũng đã dạy cho chư hiền. Giờ chỉ cần xem lại và thực hiện cho đúng thiên ý bổn huynh vẫn thường xuyên nơi cơ quan với chư hiền. Bổn huynh vui mừng nhận thấy ở chư hiền một đạo tâm dũng mãnh kiên trì, dầu hoàn cảnh tư riêng có nhiều buồn khổ cũng không lìa phận sự tu học. Công quả đó là một điểm son hiếm có trong lúc này. Bổn huynh mừng cho ngày nay và cũng lo cho tương lai, vì là người còn tham vọng thì thế tử còn đảo điên, sợ nổi nước ráo lại gặp lửa xe, biết có đủ can trường để thừa hành thiên đạo cho đúng thiên ý không. Nói là nói như thế, chứ thật ra chư hiền là những người đã bước chân vào hàng thiên đạo đại thừa, hẳn đã biết được thế đạo tình đời. Hễ có đá thì có ngọc, có nước, có cá thì phải có rồng. Không có đời nào thảnh mãi mà không suy, không có đời nào suy mãi mà không thảnh. Có cuộc lọc lừa, tàn tái cản bá thái thừa mới đại hội long qua. Có đại hội long qua mới tái tạo vinh quang, lập đời thượng nguyên thánh đức. Giờ đây nhìn xem thiên hạ thiếu gì là người tu đang có, thì đời thiếu tình thương mới loạn ly, tham si thù hận tạo cơ nghi. Người tu thực hiện tình thương cả mới có tương lai đạo bảo trì. Thế nên chư hiền cần phải hòa mình với sự vật để độ dẫn nhân sanh tu kỹ, cần để được giải thoát mà công quả công đức cũng phải cần, mới có phương tiện sang qua bến giác. Thiên sứ cùng chư Phật thiên hộ giá vừa đến, có cả hội đồng tiền bối, chư hiền chỉnh trang nghi lễ, cùng bổn huynh thành tâm tiếp giá.
Bài số 63 Khai xuân Minh Đức Tu Viện. Mùng 4 tháng Giêng Bính Thìn, 3 tháng 2 1976. Minh Đức Đạo Nhân chào chư thiên ân nam nữ. Tệ huynh xin mời chư thiên ân đồng an tọa để tệ huynh chúc xuân. Chư hiền muội ơi, thế sự thăng trầm thôi chớ hỏi, mừng xuân ta nhấp một dạy chung. Mời chư thiên ân nâng ly rượu ngọt, cho khuấy niềm trắc ẩn ở nơi lòng, cho khỏa nổi ưu tư vì đạo nghiệp. Ngắm biển cả tập trùng nước biếc, nhìn non mây mường mượt mây từng mây, bức tranh đời tạo hóa đã an bài, người chi sĩ kẻ rau mài nên ý thức. Xuân giao thái có xuân tâm hòa xuân đức, cho thiên ân dược bực để thành công. Chén trà xuân mời bạn tâm đồng. Bài số 64 Làm gì để xứng danh cao đài là quốc đạo. Ngày 16 tháng Giêng năm Bính Thìn, 15 tháng 2 1976. Thi: Thiện tâm là gốc của con người, phước đức lo bòn chớ dễ ngươi, đạo hạnh tao rồi không biết mỏi, nhân hòa nghĩa hiệp vẹn mười phương. Thiện phước đạo nhân chào chư thiên ân hướng đạo, chào chư liệt vị lưỡng phái. Tệ đệ dân lệnh đến trước báo đàn, nhân còn chút ít thì giờ để lời thăm hỏi sức khỏe và đạo nghiệp chư huynh tỷ đệ muội trong nội tình cố hữu thâm giao. Đến nay tình hình nước nhà đã tạm ổn định, nhờ đó mà cảnh chùa cũng được ổn định hơn xưa. Như chỉ có một điều là nhân tâm đạo hữu chưa được ổn định, để thích nghi với màu áo nhà tu. Hồi tưởng lại khi xưa giặc giả, tệ đệ cũng đã chịu lao nhọc nguy hiểm rủi mai chật vật lắm mới giữ được ngôi cổ tự này, mà lòng không nghĩ gì hơn là mong ước được ổn định để lo việc tu hành. Nhưng vẫn không như ý nguyện. Ngày nay chư đạo hữu hãy cố gắng tu hành chân thật, ngày đêm lo trao dồi nội tâm trí huệ, chứ đừng có vịn vào cái vẻ hào nhoáng bên ngoài của đạo cho là đủ, rồi thả lỏng con tâm siêu bạc lạc loài ngoài dòng đặc chất. Cơ sàng sải ngày càng tiếp diễn, nếu thiếu phước đức, thiếu căn cơ thì khó mà thoát khỏi, chớ nói chi đắc thành quả vị. Chư đạo hữu mắt phàm tâm tục, chỉ biết ngày nay mà không biết ngày mai, chỉ biết bề mặt mà không biết bề trái của cuộc đời, chỉ biết được phải như vậy mà không biết được không phải như vậy. Giờ đây chư đạo hữu hãy nghĩ thiệt, nói thiệt, làm thiệt, đó là chân thiện nghĩ. Hễ là chân thiện nghĩ thì giá trị vẫn muôn đời không ngăn ngại ở thời gian Dạ, không gian nào? Những lời tệ đệ vừa phân với lòng yêu mến, mong chư đạo hữu ghi nhớ, đó là món quà đầu xuân tái ngộ để thay cho lễ lập tiệc tùng. Bài số 65 Thiên địa chi tâm. Vĩnh Nguyên tự, rằm tháng 3 năm Bính Thìn, 14 tháng 4 1976. Ngộ đặng chân tâm, hết nặng lòng, mình tu thì tránh ảo quyền không, chiếu minh từ thở vô sinh sắc, ngoại giao tỉnh đời cũng đại công. Chúc mừng khánh lễ, xin nhường bút. Viết sự chữ ngộ bỏ dấu nặng thành chữ ngô, chữ mình bỏ dấu quyền, còn chữ minh, chữ chiếu không dấu sắc, còn chữ chiêu, đó là Đức Ngô Minh Chiêu giáng đàn. Thương đời còn nặng mối quan khiên, tụng nước hỏi ai chẳng não phiền, nhất đức tu hành sao thất sắc, nặng đời nhẹ đạo biết sao yên. Chúc mừng khánh lễ, xin nhường bút. Viết sự chữ thương thêm dấu nặng thành chữ thượng, chữ trũng bỏ dấu hỏi còn chữ trung, chữ nhất mất dấu sắc thêm dấu nặng thành chữ nhật, đó là ngày thượng trung nhật giáng đàn. Ngũ thập ngũ hề thế đạo yên, ngọc năng mài dũa sẽ nên duyên, tư lương sợ chẳng còn lư đỉnh, di bản hành tròn việc thế thiên. Chúc mừng khánh lễ, xin nhường bút. Viết tự chữ ngủ nhặt thêm chữ yên thành chữ nguyễn, chữ ngọc giữ nguyên, hai chữ tư lương bỏ chữ lư ở khoảng giữa còn chữ tương, đó là ngài Nguyễn Ngọc Tương giáng đàn. Hội phụ nguyên nhân phổ đạo màu, còn hơn dương ba mộng trong đầu, phẫu tâm diện thị nhi phi bối, mộc bổn tương gian thất hữu đa. Chúc mừng khánh lễ, xin nhường bút. Đồng viết đại đồng nhân loại thấu nghiêu thiên, đạo nghiệp tùy cơ giữ mối diện, tiền nhiệm ra công xây nước thạnh, khai minh độ thế chỉnh đời yên, tôn ti mửa chớ phàm hai thánh, linh tánh giàu ai cũng sĩ hiền, liệt tướng quy hoàng hai tử đạo, vị ngôi nào sẵn có thương riêng. Bài số 66 Tĩnh tâm giác ngộ để tu học. Vĩnh Nguyên, mùng 10 tháng Giêng Đinh Tỵ, 27 tháng 2 năm 1977. Thi: thiện duyên đã có, ráng tu hành, phước đắc do mình tạo mới sanh, đạo đức là phương xây thánh đức, nhân hòa mới thiệt thế nhàn thanh. Chào chư thiên ân hướng đạo, chư liệt vị lưỡng phái. Tại đệ dân lệnh báo đàn, có đức như ý, giang cờ giáo đạo, nhân thuyết sinh còn đang động lại trên hoa lá cỏ cây. Tại đệ cảm hứng mấy dòng, chúc lành chư thiên ân và chư đạo tâm nam nữ. Ngâm: xuân về hướng nội không thời, là xuân vĩnh cửu đạo trời trường lưu. Xuân tâm chẳng chút phiền ưu, càng vui xuân cảnh càng cứu nỗi sầu. Âm dương thiên địa một bầu, nặng lòng mở trí, nhiếp thu điều hòa. Kỳ trung lạc thiện mới là, cùng xuân xây đắp bửu tòa nơi tâm. Bài số 67, sơ thiền tâm pháp. Vĩnh Nguyên, đêm mùng 9, rạng mùng 10, tháng 5, Đinh Tỵ, 25 tháng 6, 1977. Phi: Ngọc Kinh mở rộng đợi nguyên nhân, lịch lãm đình cho đọa khỏi trần. Nguyệt chiếu duyên minh hoàng bổn giác, tiên huynh chào khắp bản thiên ân. Ngọc lịch nguyệt chào chư hiền đệ hiền muội, chư tịnh viên nam nữ. Chư đệ muội mới bước vào đại thừa thiên đạo, bằng đạo với tư cách một đàn anh trong hàng tiền bối, đến chào mừng và thăm hỏi, cùng góp một vài lý đạo trên bước sơ cơ. Này chư đệ muội, sơ thiền tâm pháp là bước đầu quan trọng trong thiên đạo đại thừa. Người hành giả phải có một tâm chí thành cầu tu chánh pháp, giải thoát trầm luân, phụng hành thiên đạo. Chỉ điều trước nhất là hành giả phải nhận xét sự chơn giả của cuộc đời. Những gì vật chất hữu hình, ảo ảnh, phù danh có tạm mượn cũng chỉ 100 năm là nhiều, rồi hoại diệt. Mà có mấy ai đến hàng trăm tuổi, dầu có chăng nữa thì cũng chỉ là một cụ già lụm cụm, tóc bạc, da mòi, chân run tay yếu, sống thừa với xác cằn cỗi già nua, trọng nghiệp đeo đẳng dài dò. Dầu đông con cháu cũng chỉ một mình chịu, một mình mang, ngẩn ngơ sớm tối. Đó là chưa kể đến những người mang trọng nghiệp, bệnh tật, hiểm nghèo. Dầu đang ở trong mỏ bạc hầm vàng, họ hàng đông đảo, nhưng so với người cô độc sắp sơ xó chợ gầm cầu, thì nỗi khổ đau về thể xác nào có khác chi đâu. Đó chỉ luận về nhân thân. Bằng đạo chưa bàn đến đen, trắng, dinh nhục, âm lạnh, đổi thay của tình đời thế sự. Ôi dương hầu khanh tướng, bậc cái thế anh hùng, tài ba xuất chúng, cũng không thoát dòng tứ khổ, thoát nẻo vô thường. Nếu kiếp con người cũng chỉ có như vậy, hưởng thụ bao nhiêu mà phải bị khổ đau đến giờ phút cuối, thì câu di nhân nan đắc có nghĩa gì đâu. Phật tiên chứng ngộ, hiền thánh không lầm, quả thật di nhân nan đắc, từ muôn ức kiếp tiến hóa làm người. Trong thể xác hữu hạn này còn có một cái sống bất hoại trường tồn. Từ muôn ức kiếp đã phải trải qua bao nhiêu đoạn đường ô trượt, thay đổi bao nhiêu tánh danh thể xác mà cũng vẫn còn. Chính cái bất hoại đó hiện có ở trong con người, thiên hạ tối linh. Vì thiên hạ tối linh nên thánh xưa mới nói: di nhân nan đắc. Chư đệ muội hẳn đã biết cái bất hoại này là cái gì rồi, đó là thần khí, là sự sống, là tánh mạng của chư đệ muội đó. Người sống trong thần khí như cá trong nước, hệ nước cạn thì cá khô, thần tán thì khí tuyệt, nếu khí tuyệt thì thân thể sao còn. Mảnh thân này từ đất, nước, gió, lửa mà hợp thành. Khi chủ sử là thần khí, dịch thành kết hợp tinh cha huyết mẹ mà thành hình hài đỉnh ngộ đẹp tươi. Đến khi chủ sử rời xa thì tứ đại lại trả về cho tứ đại. Có nhận rõ chân giả mới biết giữ gìn và trọng dụng những bậc tiên Phật thánh hiền trong thiên hạ, đều là con người biết ta giả luyện chân để trở thành Thế Tôn muôn thuở. Tại sao người không làm được như vậy? Người không làm được vì người còn tham mê danh lợi phù phiếm bên ngoài, mà quên cái tánh mạng bên trong, ôm chầm lấy cái giả, suốt đời nô lệ nó mà không biết trọng dụng nó, trao chuốt nó mà có biết đâu chính ta phải khổ đau trong tấm sơn mài danh vị lợi quyền, miếng ăn chỗ ở cũng vì nó. Có nhận biết rõ như thế, hành giả nó không mê mờ, trọng giả khinh chơn. Giả cũng là người, là phương tiện, nhưng cái hữu hạn sẽ trả về cho hữu hạn. Chơn là cái gì không quả diệt, nên gìn giữ trao luyện nó để diệu dụng trường tồn. Như thế mới xứng đáng là người thọ mệnh trời, mang ơn cúc dục cù lao của cha mẹ. Và hành giả có nhận rõ mục đích thiên đạo đại thừa, mới quyết tâm tham cầu đạo pháp bất thoái chuyển. Thứ đến là chư hành giả phải bồi công lập đức. Đạo như cái thuyền, đức như nước, nước có thì thuyền mới chảy sang. Nên việc thứ đến là hành giả phải bồi công lập đức để tạo móng nền khả dĩ xây cất được ngôi nhà đạo pháp vững vàng. Công đức rất dễ làm nếu chư hành giả quyết tâm tu chứng. Cái vốn của công đức là tâm từ huệ, bác ái, vị tha, giúp người quên mình trong lúc người hoạn nạn khổ đau. Những việc làm do tâm từ huệ, bác ái, vị tha, dù lớn dù nhỏ cũng đều là công đức. Tuy nhiên đường về cung Bạch Ngọc, nẻo đến cửa Tây Phương, còn nhiều ma chướng chực chờ cản lối hành giả. Nếu có tâm có chí thì mới vững vàng bước tiến, còn không có tâm đạo đức tin, không có tâm trí thành kiên nhẫn thì sớm muộn gì cũng bán đồ như phế, đọa lạc tầm lưng. Chứ để muội khá nên ngăn ngừa nghiêm mặt. Thì tu hành nào có khác chi đâu, do ở nơi ta chỗ sở cầu, tâm có chí thành hành chi đạo. Đêm thanh lặng lẽ hiệp cơ màu. Vào thời đại ân xá, pháp môn mở rộng, nhưng cũng đến một giới hạn nào đó. Nếu hành giả chí thành cầu đạo, vô vi sẽ được sư vô vi dẫn dắt. Ví bằng tu để cầu vui, giới luật chẳng dình, chân truyền khinh mạng. Tuy là không lập phòng thể, quỷ thần vẫn trực chờ dắt đi. Bằng đạo gì xót thương nên mới dặn dò như thế, chư đệ muội khá nên ghi nhớ. Này chư tịnh viên nam nữ, khi tánh mạng song tu dụng khí thần, tương hòa tương hiệp giữa thiên nhân, thiểu tư quả dục, minh tâm tánh, bí quyết chuyên gia để thoát trần. Thăng. Bài số 68. Trước cộng nghiệp, người tu hành cần mở rộng lòng nhân. Vĩnh Nguyên Tự, Tý Thời, mùng 1 tháng 7, năm Đinh Tỵ, đêm 14, rạng 15 tháng 8, 1977. Phục đức tôn thánh. Bản thánh chào chư đạo hữu, mừng chư huynh đệ tỷ muội, cha mừng Nhục Nhi Ngọc Tuyết Tiên. Giờ này bổn thánh dân lệnh Đức Lão Tổ đến mới có một vài lời cùng chư huynh đệ tỷ muội. Vậy bản thánh mời chư huynh tỷ đệ muội đồng an tọa. Bạch Lương Ngọc Hiền Đệ, bản thánh nhờ Hiền Đệ trả lời dùm câu hỏi sau đây. Đèn sáng được nhờ gì? Cười, cười. Chư Hiền phân tách cũng có lý, nhưng ở đây bản thánh muốn nói lên tác dụng chính để làm nổi bật ánh sáng của đèn. Đó rất giản dị, là bóng tối. Chư huynh đệ, nếu không có bóng tối thì không thấy sự cần thiết thiết thực của ngọn đèn. Chư đệ muội thử để ngọn đèn dầu sáng đến đâu đi nữa, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật thì ánh sáng đó ích lợi gì đâu. Bản thánh muốn nói đến sự hiện diện của bóng tối không phải là không có ý nghĩa hay lý do của nó. Trước cộng nghiệp của toàn dân, người khóc, kẻ cười, người đau khổ, kẻ vui sướng, không có chi là lạ. Vì đã gọi là cộng nghiệp, thì dầu muốn, dầu không gì, mọi người không ít, và nhiều, cũng chịu trong dòng ảnh hưởng. Chỉ khác nhau là do sự chi phối tác động của luật nhân quả. Tuy nhiên, cũng không nên chấp cứng vào lý do nhân quả mà bảo thủ ích kỷ riêng. Mà thái độ của người được mệnh danh là con tinh của Thượng Đế, hơn lúc nào hết phải nhìn thấy sự tuần tự vận hành của vũ trụ. Nhìn thấy đây không phải chỉ thấy rồi than thở, bàn tính vân vân, mà phải mở lòng thông cảm trước nỗi đau khổ của mọi người, để thấy karma duyên của chính mình, hầu hưởng được câu tri túc tiện túc, tri nhà tiện nhà. Và khi đã hòa đồng thông cảm với mọi người, cần phải có một hành động thiết thực hơn bằng cách chia sẻ những gì mình có được từ miếng cơm, manh áo. Người được mệnh danh là con tinh của Thượng Đế không bao giờ sợ đói, sợ thiếu thốn. có hai ta chia một, có nhiều ta chia nhiều. Nếu được thế thì đâu có hiện trạng xảy ra ngày nay. Đó cũng bắt nguồn từ sự mất quân bình, kẻ giàu sang không đói hoài bên người nghèo khổ. Chỉ ôm chầm tư hữu tham ô bên cạnh những người đói rét cơ hàn. Tuy nhiên, người đã được ân phước Thượng Đế ban cao mà không biết chia sẻ ân phước của tình tạo hóa đến với mọi người, thì Thượng Đế sẽ lấy lại ân phước đó. Chư huynh đệ hãy suy tư tìm hiểu. Lời bản thánh vừa phân các đệ muội tại Vĩnh Nguyên Tự cần học hiểu và